Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình thời sự chiều nay thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin chính như sau.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 sáng nay 31 tháng 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.
Gần 1.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện xử lý. Đây là kết quả đạt được sau một tuần triển khai thực hiện kế hoạch bố trí tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Cai Lậy giám sát việc chỉnh lý biến động đất đai cho các hộ dân hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện.
Nhà Trắng ngày 30 tháng 5 cho biết Washington đang thu thập thông tin về báo cáo liên quan tới các vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Moscow của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay ngày 31 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Về dự thính phiên họp có 105 đại biểu là thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Mở đầu phiên thảo luận, ý kiến đại biểu bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực và thế giới phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức và nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế. Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn kịp thời giúp kinh tế nước ta phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19 và đạt được những kết quả khá toàn diện, tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được tăng cường, chỉ số giá tiêu dùng CPI và các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Đồng thời, đại biểu cũng đồng tình với chính phủ về một số nội dung hạn chế đã nêu trong báo cáo, mà một trong những nội dung đó là xuất hiện hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm. Do vậy, ý kiến đề nghị cần phải xác định được nguyên nhân phát sinh của căn bệnh này thì mới có thể điều trị bệnh một cách hiệu quả. Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2023, các ý kiến cũng cho rằng cần phải thẳng thắn nhìn nhận đó là tăng trưởng kinh tế quý 1 ước đạt 3,32% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kịch bản tại nghị quyết số 01, 5,6%. Nhiều tỉnh thành phố lớn đang tăng trưởng ở mức âm, số doanh nghiệp giải thể và phá sản tăng cao, rủi ro dịch bệnh, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số bệnh viện lớn, tình trạng cắt giảm lao động của doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp. Đại biểu đề nghị Quốc hội Chính phủ cần có cơ chế chính sách riêng, cụ thể về đầu tư công, quyết tâm sát sao hơn nữa để gỡ các vướng mắc, nhất là các vướng mắc về thể chế, văn bản hướng dẫn cho các địa phương, đẩy mạnh phân cấp giao quyền về cho địa phương, chủ động thực hiện và tự chịu trách nhiệm, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước trong những tháng còn lại của năm 2023. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được Ban Bí thư nêu rõ tại chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.
Để đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp thực hiện tốt 4 mục tiêu, yêu cầu và 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, đối với nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, chỉ thị nêu rõ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương tới cơ sở phải quán triệt cụ thể hóa chủ trương của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả. Đồng thời siết chặt trật tự kỷ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Thưa quý vị và các bạn, gần 1.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã bị lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện xử lý. Đây là kết quả đạt được sau một tuần triển khai thực hiện kế hoạch bố trí tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Theo đó, từ ngày 20 tháng 5 năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang triển khai kế hoạch thực hiện tính đến ngày 27 tháng 5, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 1.087 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có 349 trường hợp vi phạm quá tốc độ quy định, gần 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 24 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 30 trường hợp đi ngược chiều. Thực hiện kế hoạch này, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã và đang tập trung phát hiện kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như điều khiển phương tiện quá tốc độ quy định, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá tải, quá khổ để răn đe giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, tạo sức ảnh hưởng tích cực lan tỏa trong nhân dân, đặc biệt thực hiện quyết liệt việc kiểm soát xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực tiến tới hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe. Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy vừa có buổi giám sát việc chỉnh lý biến động đất đai cho các hộ dân hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện.
Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Cai Lậy đã trình bày kết quả thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện chỉnh lý biến động đất đai cho các hộ dân hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến tháng 5 năm 2023. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, các thành viên trong đoàn giám sát đã chỉ ra những mặt còn hạn chế vướng mắc, yêu cầu đại diện hai đơn vị được giám sát giải trình, trong đó tập trung làm rõ công tác quản lý nhà nước về đất đai theo thẩm quyền và pháp luật quy định, tình hình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân, việc tổ chức công khai minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về đất đai cho người dân. Đây là hoạt động phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời ghi nhận những hạn chế khó khăn để đề xuất các giải pháp giúp các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt hơn, kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà hoặc thực hiện không đúng quy định để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý đúng quy định pháp luật. Đoàn giám sát của Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phước Trung về việc giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm tại địa phương.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Phước Trung, kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, địa phương đã mở được 3 lớp đào tạo nghề trên lĩnh vực phi nông nghiệp cho 75 lao động, gồm 2 lớp kết cườm thời gian đào tạo 1 tháng và 1 lớp mai công nghiệp thời gian đào tạo 3 tháng. Tổng kinh phí đã hỗ trợ trên 88 triệu đồng. Tất cả học viên sau khi học nghề đều ứng dụng tốt kiến thức đã học vào công việc, giúp tăng thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,39%, hộ cận nghèo còn 2,75%. Bên cạnh đó, xã Phước Trung còn phối hợp tốt với ngân hàng chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho người lao động sau khi học nghề tiếp cận nguồn vốn giải quyết việc làm và các nguồn vốn ưu đãi khác để người lao động đầu tư phát triển kinh tế. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Trương Hồng Phong, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, trưởng ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Đông đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Phước Trung trong việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm của địa phương thời gian qua. Ông đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phước Trung tiếp tục rà soát, nắm chắc đối tượng nhu cầu học nghề thực tế và nhu cầu việc làm của đoàn viên, hội viên và nhân dân để đề xuất với các ngành liên quan mở các lớp dạy nghề phù hợp với thế mạnh của địa phương, nhất là việc liên kết đào tạo nghề, phương pháp, cách thức phối hợp đào tạo giữa địa phương với các trường, cơ sở đào tạo nghề theo đơn đặt hàng đào tạo để làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tiền Giang vừa tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề Phát huy dân chủ trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị.
Đại biểu tham dự tọa đàm đã nghe hai chuyên đề tham luận tầm quan trọng phải phát huy dân chủ trong xây dựng đảng và hệ thống chính trị theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, cùng 15 ý kiến về nội dung các chuyên đề, những bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện tại các chi bộ khoa phòng. Dịp này, Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tiền Giang tặng giấy khen cho 6 đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 43 năm 2023.
Lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương diễn ra từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023. Trong thời gian học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, đặc biệt về tổ chức bộ máy nhà nước, công vụ, công chức, đạo đức công vụ, thủ tục hành chính, quản lý tài chính. Ngoài ra, các học viên còn củng cố nâng cao các kỹ năng trong quá trình làm việc như kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước, kỹ năng lập và quản lý hồ sơ, kỹ năng làm việc trong môi trường số. Cuối khóa, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Trong đó, học viên xếp loại khá giỏi, chiếm tỷ lệ trên 23%, và có 10 học viên đạt thành tích cao trong học tập và có nhiều đóng góp trong các hoạt động của lớp được nhà trường khen thưởng. Sau lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ vận dụng một phần kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng công vụ có được vào công tác điều hành, quản lý tại cơ quan đơn vị. Đồng thời, mỗi người đều nâng cao khả năng xây dựng nền hành chính nhà nước ngày càng hợp lý, hiệu quả, minh bạch và phù hợp với thực tế cuộc sống. Phòng Giáo dục và Đào tạo và Huyện đoàn Tân Phước vừa tổ chức tổng kết hội thi giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện năm học 2022-2023.
Hội thi giáo viên tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện năm học 2022-2023 có 17 thí sinh là giáo viên tổng phụ trách đội thuộc các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện tham gia. Các thí sinh trải qua 4 phần thi gồm lý thuyết, thực hành kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi, 7 kỹ năng về công tác đội, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi. Kết quả có 15 thí sinh được trao quyết định công nhận giáo viên đạt danh hiệu tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện năm học 2022-2023. Công an xã Hòa Định phối hợp với tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động công an huyện Chợ Gạo vừa tổ chức cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và tích hợp định danh điện tử cho công dân tại công an xã.
Để công dân đến làm căn cước công dân đúng thời gian quy định, Công an xã Hòa Định đã phối hợp với đài truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm căn cước công dân gắn chip điện tử và tích hợp định danh điện tử, tham mưu với đảng ủy, ủy ban nhân dân xã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo và chuẩn bị địa điểm cơ sở vật chất để tổ công tác cấp căn cước công dân lưu động. Công an huyện làm thủ tục cấp căn cước công dân và tích hợp định danh điện tử cho công dân được nhanh chóng, hiệu quả. Các thủ tục diễn ra nhanh, đảm bảo đúng quy trình quy định trong công tác cấp căn cước. Qua đó đã tạo được niềm tin đối với người dân khi đến làm căn cước công dân gắn chip và tích hợp định danh điện tử. Xã Hòa Định phấn đấu 100% công dân từ 14 tuổi trở lên được tổ cấp căn cước công dân lưu động công an huyện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và tích hợp định danh điện tử để thực hiện các giao dịch xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú Đông phối hợp với xã Tân Thạnh tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã.
Căn nhà thứ nhất được trao tặng cho bà Nguyễn Thị Thai, ngụ ấp Tân Thành 1, xã Tân Thạnh, là hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích sử dụng 80m², trị giá 100 triệu đồng. Căn nhà thứ hai trao tặng cho ông Bùi Văn Thanh, ngụ ấp Tân Thành 2, xã Tân Thạnh. Căn nhà có diện tích sử dụng 50m², đáp ứng ba cứng, vách tường mái tôn, nền xi măng, trị giá 60 triệu đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở số kiến thiết tỉnh Tiền Giang tài trợ 40 triệu đồng mỗi căn, phần còn lại do gia đình đóng góp. Ngày 30 tháng 5, tại công viên Vườn Hoa Lạc Hồng, thành phố Mỹ Tho, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ thả cá nhằm tái tạo phát triển nguồn lợi thủy sản, kết hợp hoạt động phóng sinh nhân kỷ niệm Đại lễ Phật Đản năm 2023.
Thời gian gần đây, nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên bị suy giảm trầm trọng do hậu quả của tình trạng khai thác quá mức và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Tỉnh Tiền Giang kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản bằng các việc làm thiết thực, trong đó tích cực thả cá vào môi trường tự nhiên để bảo toàn nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Dịp này có khoảng 500.000 con cá giống các loại được thả xuống sông Tiền với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng. Do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh vận động sự đóng góp của các tăng ni Phật tử và do Chi cục Thủy sản vận động sự đóng góp của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh hỗ trợ. Với sự phối hợp giữa ngành thủy sản và Giáo hội Phật giáo, hy vọng trong thời gian tới hoạt động phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái sẽ được thực hiện thường xuyên hơn, số lượng thủy sản được thả nhiều hơn và có định hướng, có hướng dẫn về đối tượng thả phù hợp và kỹ thuật thả, tạo được sự lan tỏa tích cực rộng khắp trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là ngăn chặn, giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ được trường hợp thả phóng sinh các loài thủy sản ngoại lai có hại ra môi trường, góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù rất có tiềm năng, song so với trái cây hay lúa gạo, sản phẩm chăn nuôi của tỉnh Tiền Giang còn hạn chế về xuất khẩu, phần lớn tiêu thụ nội địa nên chưa khai thác được tối đa hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy, cùng với mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh kêu gọi các tổ chức cá nhân tích cực tham gia xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, ghi nhận của phóng viên Kim Nữ.
Hiện tỉnh Tiền Giang có tổng đàn gia súc gia cầm nhiều nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long và có nhiều loại vật nuôi đặc sản có giá trị thương phẩm cao như gà ta gò công, trứng chim cút, heo rừng. Đặc biệt, thời gian gần đây, năng suất sản lượng chăn nuôi luôn vượt kế hoạch vì người chăn nuôi phòng ngừa hiệu quả các bệnh nguy hiểm thường gặp. Tuy nhiên, vấn đề tiêu thụ sản phẩm gia súc gia cầm còn gặp khó khăn, thường do nông dân tự tìm mối lái tiêu thụ, thậm chí phải qua nhiều khâu trung gian, nên mặc dù giá mua ngoài chợ cao nhưng giá bán tại trại thấp. Ông Nguyễn Văn Chiểu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Gò Công Tây cho biết.
Hiện nay thì cái vấn đề chăn nuôi thì cũng đang phát triển coi như là trong cái giai đoạn rất là tốt. Dạ. Tuy nhiên thì hiện nay cái vấn đề tiêu thụ sản phẩm thì người dân gặp một số cái khó khăn cụ thể như sau. Thứ nhất là chưa thành lập được cái hợp tác xã chăn nuôi. Dạ. Cái thứ hai nữa là phải còn nhiều cái nhân tố trung gian. Thương lái thì những cái cò làm cho cái giá thành nó đội lên rất là nhiều. Thật sự thì người chăn nuôi thì hiện nay thì cũng rất muốn là thành lập hợp tác xã, tuy nhiên thì cũng chưa có một cái đơn vị nào đứng ra coi như là để bao tiêu cái sản phẩm, dẫn đến là cái sản phẩm đầu ra hiện nay vẫn còn là tùy thuộc vào cái thị trường ở bên ngoài.
Cùng với kiểm soát tốt dịch bệnh để tăng sức cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ, vài năm trở lại đây, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh còn tích cực áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tính đến nay, toàn tỉnh có 25 cơ sở chăn nuôi có chứng nhận Việt Gáp, bao gồm 13 cơ sở chăn nuôi gà với tổng đàn gần 840.000 con và 12 cơ sở chăn nuôi heo Việt Gáp với tổng đàn 37.400 con. Hiện ngành chăn nuôi ở các địa phương tăng cường tuyên truyền, người dân nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi, tham gia quảng bá xúc tiến tiêu thụ theo hướng xuất khẩu. Ông Phan Văn Thành, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cái Bè nói:
Ở phòng thường xuyên là tuyên truyền vận động cho cái người chăn nuôi là chăn nuôi theo cái hướng tập trung quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như là theo cái hướng Việt Gáp gắn với cái nhãn hàng hóa chỉ dẫn địa lý để mà nó chuẩn hóa cái sản phẩm của chăn nuôi. Cái thứ hai nữa là thường xuyên là giới thiệu cung ứng cho cái tăng cường cái quảng bá tiêu thụ cái sản phẩm ở nông nghiệp để mà gắn kết qua các hợp đồng kinh tế thu hút các nhà đầu tư để mà liên kết tiêu thụ cái sản phẩm của cái chăn nuôi.
Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tương xứng với tiềm năng, hiện các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, khuyến khích thành lập tổ hợp tác hoặc hợp tác xã chăn nuôi để hình thành các vùng chăn nuôi chuyên canh quy mô lớn và chất lượng cao, đặc biệt là mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình quản lý chăn nuôi để đưa sản phẩm vào các kênh bán hàng trực tuyến. Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận của phóng viên Kim Nữ về việc các địa phương trong tỉnh Tiền Giang chủ động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin về giá vàng dòng ngoại tệ hôm nay ngày 31 tháng 5.
Sáng ngày 31 tháng 5, trên thị trường trong nước, giá kim loại quý được niêm yết cụ thể như sau. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,35 triệu đồng một lượng mua vào và 66,95 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SJC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 66,42 triệu đồng một lượng mua vào và 66,98 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,4 triệu đồng một lượng mua vào và 67,02 triệu đồng một lượng bán ra. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra tăng nhẹ ở mức 22.550 đồng và 23.250 đồng. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe thông tin thời sự thế giới.
Nhà Trắng ngày 30 tháng 5 cho biết Washington đang thu thập thông tin về báo cáo liên quan tới các vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở thủ đô Moscow của Nga. Nhà Trắng cũng khẳng định Washington không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Một phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 30 tháng 5 cho biết Washington tập trung cho việc cung cấp thiết bị và các hoạt động huấn luyện cho Ukraine và không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Quan chức này cũng cho biết Mỹ đang tiếp tục thu thập thông tin để làm rõ các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô Moscow của Nga. Nga trước đó cáo buộc các máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm tới nơi ở của Tổng thống Putin và một số giới tinh hoa của Nga ở thủ đô Moscow ngày 30 tháng 5.
Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Mikhail Podolyak, đã kêu gọi thành lập một khu phi quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, khẳng định đây là chủ đề chính cần thảo luận nhằm đạt được hòa bình lâu dài. Ông Boulodias nêu ý tưởng trên trong một bài đăng trên Twitter ngày 29 tháng 5, nói rằng việc tạo ra một khu vực như vậy là nhằm thiết lập các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn sự tái diễn của hành vi gây hấn trong tương lai. Một khu phi quân sự nằm sâu 100 đến 120 km trong lãnh thổ Nga giáp với Ukraine cũng sẽ đảm bảo an ninh thật sự cho cư dân các thành phố Kharkiv, Chernihiv và Sumy của Ukraine. Ông Boulodias cũng liệt kê các khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga hồi năm ngoái như Zaporizhia, Lugansk và Donetsk.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngày 30 tháng 5 cho biết sẽ đưa thêm lực lượng tới Kosovo trong bối cảnh đụng độ xảy ra tại khu vực này. Thông báo của NATO nêu rõ để phản ứng với các vụ bạo động xảy ra tại khu vực này khiến 30 thành viên của lực lượng NATO tại Kosovo bị thương, NATO buộc phải điều chuyển thêm các lực lượng quân sự tới khu vực. Trước đó, NATO đã kêu gọi Kosovo giảm căng thẳng với Serbia. Một ngày sau khi chính quyền Kosovo dùng vũ lực tiếp cận các tòa nhà hành chính ở khu vực của người sắc tộc Serbia, thuộc phía bắc vùng lãnh thổ này để hỗ trợ các thị trường sắc tộc Albania mới được bầu đến văn phòng làm việc. Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Kosovo và những người biểu tình phản đối các thị trưởng sắc tộc Albania khiến cho Serbia đặt quân đội trong tình trạng báo động, chiến đấu toàn diện và điều động các đơn vị tiến sát các khu vực biên giới. Cộng đồng quốc tế đã ra tuyên bố chung kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng.
Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA vừa cho biết vụ phóng vệ tinh của nước này vào sáng nay 31 tháng 5 đã thất bại khi tầng thứ hai của tên lửa gặp sự cố, khiến vệ tinh rơi xuống biển. Theo KCNA, tên lửa phóng vệ tinh mới Jolima-1 đã thất bại do động cơ và hệ thống nhiên liệu không ổn định. Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận phương tiện Triều Tiên vừa phóng đã rơi xuống biển Hoàng Hải. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện từ khu vực Tongchangri, bờ biển phía tây của Triều Tiên vào lúc 6 giờ 29 phút sáng nay, và vật thể đã rơi xuống biển. Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp phân tích về vụ phóng này. Được biết, đây là nỗ lực phóng vệ tinh thứ 6 của Triều Tiên và là lần đầu tiên kể từ năm 2016. Đây cũng là lần phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 30 tháng 5 đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức hoàn tất quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển ngày 30 tháng 5, Ngoại trưởng Blinken cho biết Washington sẽ tiếp tục làm việc để hoàn tất quá trình gia nhập NATO của Thụy Điển trước thượng đỉnh NATO vào giữa tháng 7 tới. Ông Blinken kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vì nước này đã thực hiện một số bước đáng kể để giải quyết những mối quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả Thụy Điển và Phần Lan đều xin gia nhập NATO năm 2022, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa phê chuẩn đơn của Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Thụy Điển gia nhập NATO vì cho rằng nước này là nơi trú ẩn của các nhóm vũ trang mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.
Trong bài phát biểu tại Thượng viện Australia ngày 30 tháng 5, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, tướng Angus Campbell cho biết lực lượng quốc phòng của Trung Quốc đã được gia tăng đáng kể từ đầu thế kỷ cho đến nay. Mặc dù lực lượng quốc phòng Trung Quốc không phải là mạnh nhất và có năng lực nhất, nhưng lại là lực lượng rất quan trọng và đang tiếp tục phát triển. Tướng Angus Campbell cho biết hiện lực lượng hải quân Trung Quốc có 355 tàu và 58 tàu ngầm, trong đó có 12 tàu ngầm hạt nhân. Dự kiến đến năm 2030, số tàu của hải quân Trung Quốc lên tới 440 tàu. Con số này chưa bao gồm các tàu tuần duyên và tàu hải cảnh. Nếu như so với 210 tàu của năm 2000, có thể thấy năng lực của hải quân Trung Quốc đã được gia tăng mạnh mẽ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình này do biên tập viên Tấn Cường cùng các phát thanh viên Chí Thiện Quốc Thái và kỹ thuật viên Minh Kha thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin thể thao.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang với những thông tin đáng chú ý sau.
SEA Games 32 đã khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thể thao Việt Nam với 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 118 huy chương đồng. Trong đó, đoàn thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp cho quốc gia 119 vận động viên thi đấu ở 27 môn. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giành được 31 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 20 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đăng ký là 18 đến 20 huy chương vàng ban đầu. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành mức thưởng mỗi huy chương vàng, các vận động viên nam sẽ nhận được 74 triệu đồng, vận động viên nữ nhận được 80 triệu đồng. Với mỗi huy chương bạc, các vận động viên nam và nữ lần lượt nhận được từ 44 đến 47 triệu đồng, huy chương đồng từ 35 đến 37,5 triệu đồng. Tiền thưởng cho các vận động viên gồm nguồn từ ngân sách và xã hội hóa.
Theo lịch thi đấu bóng đá V-League 2023 hôm nay 31 tháng 5, người hâm mộ sẽ hướng tới sự chú ý của mình các trận đấu tại vòng 10. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất là màn so tài của Hoàng Gia Lai và Hà Nội FC. Hiện tại Quảng Gia Lai đang nằm ngoài top 8 sau những trận hòa liên tiếp gần đây. Trong khi đó, Hà Nội FC đang bị Thanh Hóa nới rộng về mặt điểm số trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Việc vắng những trụ cột như Văn Quyết, Hùng Dũng hay Thành Trung ở màn so tài này khiến Hà Nội FC được dự đoán gặp vô vàn khó khăn trước Quảng Gia Lai. Trận đấu giữa Quảng Gia Lai và Hà Nội FC diễn ra lúc 17 giờ ngày 31 tháng 5. Ngoài trận đấu giữa Quảng Gia Lai và Hà Nội FC, lịch thi đấu V-League 2023 còn có những trận đấu khác như Nam Định và Hà Tĩnh lúc 18 giờ tại Thiên Trường và Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đà Nẵng lúc 19 giờ 15 phút tại sân Thống Nhất.
U20 Uzbekistan và U20 Hàn Quốc là hai đại diện của châu Á lọt vào tới vòng 1/8 U20 World Cup 2023. Nhà vô địch của U20 châu Á 2023, U20 Uzbekistan đối đầu với U20 Israel. Ở trận đấu này, U20 Uzbekistan và U20 Israel chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng lần lượt bị cột dọc và sàn ngang từ chối bàn thắng. Trận đấu có 8 phút bù giờ và khi tất cả đang nghỉ về hiệp phụ và loạt sút luân lưu, thì bất ngờ đã xảy ra. Từ tình huống đá phạt trực tiếp, hậu vệ của U20 Uzbekistan phòng ngự không tốt, cơ hội đến với Khalein. Cầu thủ này giành chân dứt điểm ấn định chiến thắng cho U20 Israel. Với việc U20 Uzbekistan bị loại, châu Á chỉ còn một đại diện còn lại ở vòng chung kết U20 World Cup 2023 là U20 Hàn Quốc. Đối thủ của đội bóng này ở vòng 1/8 là U20 Ecuador, đại diện đến từ Nam Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Đài Phát thanh Tiền Giang, bản tin dự báo thời tiết.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay 31 tháng 5 và ngày mai 1 tháng 6 năm 2023, thời tiết khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, phía Bắc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3m. Thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2m. Thời tiết quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4, sóng cao 1 đến 2m. Thời tiết quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, phía Bắc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3,5m. Thời tiết vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Tiền Giang.